Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nắm tình hình tổ chức, kết quả hoạt động quý 1 và nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026. Thuế tỉnh Bắc Ninh khẩn trương triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền hỗ trợ để người nộp thuế về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả tối đa. Kỷ niệm 142 năm khởi nghĩa Yên Thế, hoạt động có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế trong cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài gần 30 năm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 16 tháng 3, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung cao tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là tham mưu cấp ủy tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phối hợp tham mưu công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kịp thời tham mưu ban hành, triển khai đồng bộ văn bản lãnh đạo chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu một số khó khăn hạn chế còn tồn tại, các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung cao thực hiện thời gian tới, trong đó tập trung tham mưu ban hành triển khai các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên, chú trọng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, học sinh sinh viên và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, bảo đảm khách quan, thực chất, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo phân cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thời gian qua, nhất là trong bối cảnh sát nhập địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp được ngành đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch cán bộ cấp xã, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ những khó khăn, thách thức đặt ra cần sự tập trung cao trong tham mưu, chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
chúng ta đang triển khai cái biên chế này, rồi tổ chức quy hoạch theo đúng quy định. Thì việc này thì chúng ta đã làm bài bản rồi, tốt rồi và đã tháo gỡ một phần khó khăn vướng mắc cho cơ sở rồi. Đề nghị Ban Tổ chức các đồng chí tiếp tục đánh giá định hình lại để có những cái định hình quy hoạch cho nó tốt. Mỗi một vùng là chúng ta phải định hình lại cái quy chuẩn cán bộ. Cái chung có rồi, nhưng từng khu vực một ta phải có cái quy chuẩn để lựa chọn cho phù hợp. Chỗ nào là cần sự phát triển thì cần những chuyên gia đầu ngành kinh tế khả năng kỹ trị tốt để phát triển, tạo ra động lực mới phát triển cho tỉnh. Nhưng chỗ nào cần giữ ổn định nhịp độ ngay từ đầu, tổ chức cán bộ này lựa chọn được cán bộ tốt, có tâm huyết, có tầm nhìn, những vùng sâu vùng xa là phải đưa nhà nó về có sự phát triển.
Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, nắm chắc công tác chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm đạt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, hoàn thành 135.000 căn hộ nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 2 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 100 dự án nhà ở xã hội. Trong số đó, 27 dự án chấp thuận mới năm 2025 và 2026 với tổng diện tích khoảng 300 hecta. Dự kiến khi hoàn thành có khoảng 116.446 căn hộ. Đối với nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát và giới thiệu địa điểm cho 6 khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang với tổng diện tích 5,34 hecta. Trong số đó, 2 khu đất thực hiện dự án dành cho lực lượng công an nhân dân, diện tích 1,53 hecta, khoảng 900 căn hộ đã được Bộ Công an quyết định giao chủ đầu tư dự án. 44 khu đất thực hiện dự án dành cho lực lượng quân đội nhân dân, diện tích 3,81 hecta, khoảng 2.700 căn hộ. Hiện Bộ Quốc phòng đang lập thông tin dự án đối với 3 khu đất. Đối với dự án nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, ngoài các khu nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp đã có trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo dành tối thiểu 20% diện tích đất dịch vụ trong đồ án quy hoạch các khu công nghiệp để xây dựng nhà lưu trú công nhân. Hiện nay, tỉnh đã chấp thuận đầu tư đối với 4 dự án, quy mô 8 hecta để xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.
Chiều ngày 16 tháng 3, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết kế hoạch số 628 ngày 17 tháng 10 năm 2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Theo báo cáo, đến nay 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, 33 địa phương thành lập ban chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 6.062 đợt tuyên truyền, gần 300.000 lượt người tham gia, phát hành hơn 79.000 tờ rơi, nhiều phóng sự tin bài của các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, tuần tra, truy quét trên các địa bàn trọng điểm. Kết quả, trên phạm vi cả nước đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm, khởi tố 27 vụ án với 28 bị can, xử phạt hành chính hàng trăm trường hợp với số tiền hàng tỷ đồng. Nhiều tang vật phương tiện vi phạm bị thu giữ, hàng chục nghìn cá thể động vật hoang dã được cứu hộ, thả về với môi trường tự nhiên. Kế hoạch 628 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao ý thức của người dân, góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã và khai thác nguồn lợi thủy sản trái phép. Trong thời gian tới, các bộ ngành và địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch 628 nhằm tăng cường phòng chống các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và khai thác thủy sản tận diệt. Tại cơ sở, các tổ công tác liên ngành sẽ duy trì kiểm tra, ngăn chặn hoạt động săn bắt buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã, bẫy bắt chim di cư và khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm đối với các hộ dân và cơ sở kinh doanh. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị và lực lượng có liên quan tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả kế hoạch số 628 trong thời gian tới. Hơn 133 tỷ đồng là tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm tới. Nguồn kinh phí này đã được đưa ra trong kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt mới đây, nhằm tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của tỉnh ở trong nước và quốc tế. Nguồn kinh phí dự kiến thực hiện bao gồm ngân sách địa phương hơn 109 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gần 14 tỷ đồng, cùng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp. Trước mắt, trong năm nay bố trí hơn 17 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động thông tin thương mại, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, tổ chức và tham gia khoảng 5 hội chợ, triển lãm thương mại trong nước và một số hội chợ triển lãm ở nước ngoài, đồng thời tổ chức các đoàn giao dịch thương mại, kết nối cung cầu, tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, hội nghị hội thảo và khảo sát thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm phổ biến thông tin, chính sách, pháp luật thương mại, quy định xuất nhập khẩu của các thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, xúc tiến thương mại và quản lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân trên địa bàn. Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, tăng cường quảng bá, giới thiệu vải thiều cùng với các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 68 của Chính phủ về chính sách và quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2026, nhằm đưa nghị định nhanh chóng đi vào cuộc sống. Những ngày này, thuế tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền hỗ trợ để người nộp thuế nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả tối đa. Phóng viên Xuân Trường, Văn Công phản ánh. Cơ sở kinh doanh xe đạp và xe máy điện của anh Lê Văn Huệ đã hoạt động được hơn 10 năm tại phường Đa Mai. Chủ cơ sở cho biết, những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, cùng với đó là những cơ chế chính sách ưu tiên dành cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ được quan tâm, như các chính sách về thuế. Vì vậy, việc kinh doanh của gia đình cũng gặp nhiều thuận lợi. Nay, chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 68, khiến anh rất yên tâm cho việc nộp thuế. Anh Huệ nói.
Cái chế độ thuế mới thì những doanh nghiệp nhỏ lẻ như của chúng tôi thấy nó thuận tiện và công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều để hướng tới cái việc kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Để Nghị định 68 sớm đi vào cuộc sống, Thuế cơ sở 1 đã trực tiếp hướng dẫn giải đáp những thắc mắc liên quan việc kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, cũng như những điểm mới trong chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức cả trực tiếp lẫn trực tuyến để các hộ hiểu, thực hiện đúng, đủ các quy định. Ông Ngô Tiến Đạt, Tổ quản lý hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh Thuế cơ sở 1 Thuế tỉnh Bắc Ninh giải thích thêm.
Khi có những các nhu cầu người dân hỏi đến, vướng mắc, chúng tôi luôn giải thích ngắn gọn, kịp thời. Hướng dẫn về chính sách, chúng tôi sẽ hướng dẫn theo thông tư 152 mở các loại sổ sách, hướng dẫn về e-tech mobile, hướng dẫn về các hộ nên đăng ký tài khoản ngân hàng, hướng dẫn về thực hiện các chế độ theo thông tư 18 và Nghị định 68.
Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2026, quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng mỗi năm để xác định nghĩa vụ thuế. Những hộ kinh doanh có doanh thu từ mức này trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Qua rà soát trên địa bàn thuế cơ sở 1 quản lý có khoảng 1.200 hộ thực hiện chính sách thuế theo quy định mới. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế, hiện đơn vị đang tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu trong tháng 3 này, 100% các hộ kinh doanh nằm trong ngưỡng này thực hiện đúng quy định. Nói về các giải pháp của ngành, ông Trần Đức Hạnh, Phó trưởng thuế cơ sở 1 thuế tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Chúng tôi có phối hợp với cả cái đơn vị như là cung cấp cái giải pháp phần mềm hỗ trợ SAPO để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh thực hiện việc ứng dụng các cái phần mềm về khai thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số và cũng phối hợp với lại các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại để mở toàn bộ các cái tài khoản của hộ kinh doanh để đảm bảo hộ kinh doanh an tâm trong quá trình kê khai và nộp thuế đúng thời hạn quy định.
Cơ quan thuế cam kết luôn đồng hành, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ để chính sách mới đi vào cuộc sống, giúp các hộ kinh doanh an tâm, tuân thủ và phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đến chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải quốc tế, khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt với không ít những khó khăn. Các doanh nghiệp dệt may, lĩnh vực phụ thuộc lớn vào đơn hàng và thị trường nước ngoài, cũng bắt đầu cảm nhận rõ sức ép từ chi phí logistics và thời gian vận chuyển gia tăng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Công ty may Đáp Cầu, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 4.500 công nhân và người lao động tại 3 chi nhánh. Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng hơn 20 triệu sản phẩm may mặc sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và một số thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng hay vận tải toàn cầu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, giao hàng và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. cho biết về mức độ tác động của chiến sự ảnh hưởng đến ngành may mặc nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Ông Đặng Anh Dũng, Phó trưởng phòng tổ chức lao động, công ty may Đáp Cầu, nói.
Đối với công ty may cũng có ít nhiều ảnh hưởng bước đầu. Giá cả xăng dầu hiện nay đã bắt đầu tăng, có dấu hiệu chưa dừng lại. Thì công ty cũng liên quan đến các cái hoạt động vận tải vận chuyển của công ty, hàng hóa xuất nhập từ công ty đến các cái địa điểm. Thì trước mắt là cũng đã bắt đầu có những cái ảnh hưởng do cái tác động của giá cả xăng dầu tăng.
Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, bước sang năm 2026, ngành may mặc không chỉ chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác như thuế tăng, số lượng đơn hàng giảm khoảng 50% và quy mô đơn hàng nhỏ hơn. Vì vậy, việc duy trì việc làm ổn định cho người lao động trở thành một bài toán không dễ. Trong 3 tháng đầu năm 2026, nguồn thu sụt giảm buộc doanh nghiệp phải tìm nhiều giải pháp khác nhau để cân đối và đảm bảo chi trả lương cho người lao động. Anh Nguyễn An Hoàn, công nhân công ty may Đáp Cầu, chia sẻ.
Thời gian gần đây cũng do ảnh hưởng của thế giới, nói chung hàng hóa thì nó không được thuận lợi. Và các chủng loại mặt hàng, đơn hàng, nói chung là cũng khó khăn doanh nghiệp nói chung và đối với người lao động nói riêng.
Cho biết một số giải pháp để giảm thiểu rủi ro và duy trì sản xuất, ông Đặng Anh Dũng, Phó trưởng phòng tổ chức lao động, công ty may Đáp Cầu, nói.
Số các cái giải pháp để phòng ngừa nếu như có những cái rủi ro về dự trữ nguyên nhiên liệu và thay thế các hình thức vận tải vận chuyển nhiều cái kế hoạch khác liên quan để nếu xảy ra những cái tác động lớn thì mình có cái kịp thời ứng phó.
Những biến động của thị trường quốc tế đang được doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ. Doanh nghiệp cũng đã chủ động rà soát lại kế hoạch sản xuất, sắp xếp tiến độ đơn hàng hợp lý và tăng cường phối hợp với các đối tác vận chuyển nhằm bảo đảm việc giao hàng cho khách đúng thời hạn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tổ chức khai trương phòng giao dịch Nam Bắc Giang tại phường Tân Tiến. Dự lễ khai trương có đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực, lãnh đạo BIDV, chính quyền địa phương cùng với đông đảo khách hàng. Phòng giao dịch Nam Bắc Giang được đưa vào hoạt động sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đủ điều kiện hoạt động. Đây là đơn vị được chuyển đổi từ phòng giao dịch Ngô Gia Tự trước đây, nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại mạng lưới và mở rộng phạm vi phục vụ khách hàng trên địa bàn. BIDV là một trong những ngân hàng thương mại lâu đời tại Việt Nam với 69 năm phát triển, hiện có mạng lưới hàng trăm chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Riêng BIDV Bắc Giang là một trong 11 chi nhánh đầu tiên được thành lập từ năm 1957, giữ vai trò quan trọng trong cung cấp vốn tín dụng và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế địa phương. Việc đưa phòng giao dịch Nam Bắc Giang vào hoạt động không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới giao dịch, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho người dân và doanh nghiệp, mà còn tạo thêm động lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều 16 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn vận hành hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, đồng thời giới thiệu hệ thống phản ánh tiếp nhận kiến nghị sáng kiến giải pháp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ đến 99 xã phường trong tỉnh. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15 tháng 2, Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đồng bộ việc khai thác tài khoản trên hai hệ thống đến cấp cơ sở. Đây cũng là hệ thống duy nhất của Trung ương được triển khai tới cấp xã. Theo đó, các cán bộ chuyên môn có trách nhiệm cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 57 trên hệ thống, qua đó phục vụ công tác theo dõi đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương. Yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung tập huấn, chủ động trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình khai thác vận hành hệ thống, đồng thời thực hiện nghiêm việc cập nhật báo cáo thường xuyên, kịp thời trên hệ thống để bảo đảm phản ánh đầy đủ chính xác kết quả triển khai nghị quyết số 57 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã trình bày hai chuyên đề, gồm hướng dẫn sử dụng hệ thống theo dõi báo cáo nhiệm vụ nghị quyết số 57 và giới thiệu hệ thống phản ánh tiếp nhận kiến nghị sáng kiến giải pháp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành nhằm bảo đảm việc khai thác và cập nhật thông tin trên hệ thống được thực hiện hiệu quả.
Sáng ngày 16 tháng 3, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh do Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Tại hiện trường thi công, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khu vực đơn vị đang triển khai nhiệm vụ, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội, đồng thời nghe chỉ huy lực lượng báo cáo tiến độ thực hiện dự án thi công gói thầu 1, rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giai đoạn 2025-2027 tại quân khu 1. Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được giao tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ tại xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích 125 ha, độ sâu dò tìm 3 mét. Khu vực thi công tập trung tại thôn Lạng Giai, Tổng Cút, Háng Cút và khu vực cầu sắt Mạn Đường. Hiện nay, hai đội thi công của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và an toàn tuyệt đối. Nhiệm vụ rà phá bom mìn vật nổ không chỉ góp phần khắc phục hậu quả sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân mà còn tạo điều kiện để địa phương ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí trang nghiêm và thành kính, tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế đã diễn ra lễ tế kỷ niệm 142 năm khởi nghĩa Yên Thế 1884-2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế trong cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài gần 30 năm. Phản ánh của phóng viên Huy Độ. Lễ tế được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với vị thủ lĩnh áo vải đã lãnh đạo nghĩa quân Yên Thế làm nên một trong những phong trào đấu tranh oanh liệt trong lịch sử dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, cùng những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Một du khách chia sẻ cảm nhận của mình về lễ hội.
Chúng tôi là tưởng nhớ đến ông Hoàng Hoa Thám và biết ơn công lao của ông đã đánh giặc Pháp để bảo vệ đất nước. Qua đây cũng nhắc nhở là thế hệ con cháu và cố gắng phát huy truyền thống của ông Hoàng Hoa Thám.
Điểm nhấn trong chương trình là nghi thức phóng ngư thả cá về với thiên nhiên, mang ý nghĩa cầu mong cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn và niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương đất nước. Được chứng kiến nghi thức phóng ngư, một du khách nói:
"Tôi là đoàn Thái Nguyên về dự lễ hội Hoàng Hoa Thám thì được dự lễ phóng sinh, tôi thấy là rất là phấn khởi đã làm được những cái lễ nghi thủ tục của người xưa truyền lại. Đây là một cái hoạt động mang ý nghĩa văn hóa và giáo dục rất sâu sắc."
Không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh, lễ tế kỷ niệm khởi nghĩa Yên Thế còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Nhấn mạnh một số nội dung được ban tổ chức tập trung cho lễ hội năm nay, ông Phan Tùng Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thế cho biết.
Xã Yên Thế tổ chức tuần lễ hội năm 2026. Thông qua lễ hội để chúng tôi tưởng nhớ đến các cái bậc tiền nhân và phát huy những cái giá trị văn hóa lịch sử trên quê hương Thế. Và thông qua lễ hội thì chúng tôi mong muốn tiếp tục những cái giá trị của văn hóa lịch sử Yên Thế tiếp tục được lan tỏa và giữ gìn nhằm phát huy được cái bản sắc của vùng đất và con người Yên Thế. Cũng thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ trẻ biết về cái truyền thống quê hương của mình và tự hào để phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lễ tế kỷ niệm 142 năm khởi nghĩa Yên Thế không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cả thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Nẵng, Hội thi An toàn Giao thông cho Nụ cười Ngày mai cấp quốc gia năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải. Năm nay, Bắc Ninh tiếp tục là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng cũng như chất lượng giải, với 112 trên 129 học sinh dự thi đạt giải. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của tỉnh về xây dựng tỉnh an toàn giao thông, đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông trong cũng như ngoài trường học. Phóng sự thực hiện của phóng viên thời sự. Câu lạc bộ An toàn giao thông trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt là sản phẩm dự thi vừa giành giải nhất của em Nguyễn Minh Thu, học sinh lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Tham gia dự thi, Nguyễn Minh Thu đã dày công mày mò, thiết kế website miễn phí, tích hợp các đường link tạo ra chatbot để trả lời các câu hỏi tự động về luật an toàn giao thông, sử dụng những hình ảnh trực quan sinh động từ chính thế mạnh hội họa của bản thân để minh họa những tình huống, câu chuyện giao thông một cách gần gũi, dễ hiểu. Cùng với đó, em cũng sử dụng các nền tảng AI, tạo ra cho mình một website để giúp các bạn học sinh có thể tra cứu và tìm hiểu thông tin về an toàn giao thông bất cứ lúc nào. Cho biết về sản phẩm của mình, Thu nói.
Em đã sử dụng thế mạnh của bản thân là hội họa để minh họa những hình ảnh, những câu chuyện về an toàn giao thông, những tình huống để dễ tiếp cận với mọi người. Thông qua trang web này, em muốn mọi người am hiểu về luật an toàn giao thông và tham gia giao thông an toàn ạ.
Tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, Hội thi An toàn Giao thông cho Nụ cười ngày mai cấp quốc gia năm 2026 đã thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia và hưởng ứng, mang về cho nhà trường một giải nhất, một giải nhì quốc gia. Từ đó tạo ra không khí phấn khởi thi đua, lan tỏa giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tăng cường ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh, giáo viên khi tham gia giao thông. Phấn khởi trước kết quả mà nhà trường đạt được, ông Trịnh Xuân Đình, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, nói.
Nhà trường thì chủ yếu với tinh thần động viên, khuyến khích các trò, các thầy cô để hoàn thành các cái sản phẩm của mình tham dự vòng thi cấp quốc gia. Và rất hy vọng rằng là cái sản phẩm đó sẽ lan tỏa được đến học sinh trong nhà trường, cũng như là học sinh ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh.
Ở cấp trung học cơ sở năm 2026, với 4 sản phẩm dự thi cấp quốc gia, trường Trung học cơ sở Suối Hoa là một trong những gương mặt nổi bật giành một giải nhất và 3 giải ba của học sinh. Trong đó, bằng việc trả lời xuất sắc các câu hỏi của ban tổ chức, em Phạm Minh Hải Băng, học sinh lớp 9A4 đã giành giải nhất của hội thi. Hải Băng vui vẻ nói.
Là một học sinh đoạt giải, khi trở về em đã rút ra được nhiều thông điệp. Em cảm thấy cuộc thi rất ý nghĩa và sau cuộc thi này em sẽ lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông cho bạn bè, người thân và mọi người xung quanh để mọi người hiểu hơn về an toàn giao thông và an toàn giao thông được lan tỏa nhiều hơn ạ.
Cô giáo Trần Thị Nguyệt, trường Trung học cơ sở Suối Hoa, phường Kinh Bắc thì cho hay.
Và dựa trên những ý tưởng của học sinh thì chúng tôi luôn đồng hành, hướng dẫn học sinh như tìm hiểu các tài liệu, xây dựng các tình huống giao thông thực tế. Và chúng tôi thấy là học sinh rất là hứng thú, tích cực, chủ động. Và trong các bài thi thì có sử dụng rất nhiều các video, các hình ảnh, minh chứng về an toàn giao thông và nổi bật là sử dụng cái công nghệ AI.
Hội thi An toàn giao thông cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026 là sân chơi thường niên ý nghĩa đối với học sinh cũng như giáo viên các cấp học của cả nước. Tại tỉnh Bắc Ninh, tham gia sân chơi năm nay có 20 giáo viên và 129 học sinh dự thi. Kết quả có 15 giáo viên và 112 học sinh đoạt giải. Trong đó cấp toàn quốc có 7 giải nhất, 13 giải nhì, 70 giải ba và 37 giải khuyến khích. Thành tích này đưa Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu toàn quốc cả về số lượng và chất lượng giải. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 17 tháng 3 năm 2026. Khu vực phía Đông, Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, có lúc trời hửng nắng. Trời lạnh về đêm và sáng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực phía Tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 độ, độ ẩm trung bình 73%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, có lúc trời hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 độ, độ ẩm trung bình 76%. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Minh Hạnh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.